Kiếm nghịch thương khung, chương 1641, lòng hâm mộ của bất tử thần vương, 2, góc truyện audio.com, tuy rằng phân thân bất tử đế không biết rõ thánh đỉnh nhưng hắn biết chỉ có đi vào trong mới có thể đánh chết huyền thiên. Phân thân bất tử đế vừa phá vỡ phong ấn lối vào hỗn độn thánh đỉnh, trong lúc đó, một thanh trường kiếm từ bên trong đâm ra. Đây không phải kiếm khí cũng không phải kiếm quang hay kiếm cương mà là một mũi kiếm thật sự. Là thiên huyền đế kiếm. Thiên huyền đế kiếm sắc bén trong nháy mắt phá vỡ hộ thân cương khí của phân thân bất tử đế, cái này khiến ánh mắt của hắn lộ ra một tia quái lạ. Hảo kiếm, trong khoảnh khắc phân thân bất tử đế cảm khái một câu trong nội tâm. Nhưng cảm khái thì cảm khái, động tác của phân thân bất tử đế cũng không chậm lại. Trong chốc lát cánh tay hắn vẽ một cái, thân thể lập tức trượt ra, thiên huyền đế kiếm xẹt qua thân thể hắn, đâm ra ngàn trường. Mũi kiếm đâm rách một ít da thịt phân thân bất tử đế nhưng trong nháy mắt vết thương đã khép lại, không còn chút dấu vết nào. Phân thân bất tử đế là do một đạo ý chí vẻn vẹn hóa thành, tuy không phải đánh không chết như bản tôn nhưng có đặc tính bất tử chi thân, trong nháy mắt có thể lành lại. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trong đỉnh đâm ra chính là công kích của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận. Đối với kiếm trận kiếm quang này, phân thân bất tử đế điểm ra một ngón tay, kiếm trận kiếm quang hóa thành phấn vụn. Trong nháy mắt sau đó, phân thân bất tử đế liền xông vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Bên trong hỗn độn thánh đỉnh là một không gian rộng mấy ngàn thước, bên trong trống trơn nhưng có một thánh đỉnh ba chân phát ra lôi quang tại trung ương. Lại thêm một thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh, tiểu tử này có hai thánh đỉnh, thần giới, bất tử thần vương trợn trừng hai mắt mình nhìn lôi chi thánh đỉnh. Đối với tiểu tử phàm giới này, hắn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Hắn đường đường là thần vương, một trong chí tôn thần giới, có âm mưu đoạt cửu đỉnh nhưng không được. Nhưng huyền thiên lại phát triển ở phàm giới, đối với bất tử thần vương hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để vào mắt nhưng lại có hai cỗ thánh đỉnh. Số mệnh bực này tự nhiên khiến bất tử thần vương rất hâm mộ. Bất quá, bất tử thần vương rất nhanh lại trừng mắt lên. Huyền thiên sử dụng thiên huyền đế kiếm cùng Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận công kích như thế nào cũng không ngăn cản được phân thân bất tử đế. Rất nhanh, phân thân bất tử đế đã phá vỡ được phong ấn lối vào của lôi chi thánh đỉnh, tiến vào trong không gian lôi chi thánh đỉnh. Bên trong lôi chi thánh đỉnh cũng không có thân ảnh của huyền thiên. Ở vị trí trung ương là một cỗ đỉnh ba chân đang đứng sừng sững, vòi rồng quay chung quanh bên ngoài vĩnh viễn không dừng lại. Là phong chi thánh đỉnh, bất tử thần vương đã thực sự chấn kinh trong nội tâm nhảy dựng. Tam tôn thánh đỉnh, huyền thiên có được tam tôn thánh đỉnh. Năm đó, bất tử thần vương liên hợp chư thiên thần vương mưu đoạt thánh đỉnh của kiếm chi thần vương. Tuy rằng hắn là một trong những mũi công chủ lực nhưng dựa theo ước định thì sau khi thành công hắn cũng chỉ có thể được chia một thánh đỉnh, chính là hỗn độn thánh đỉnh. Sau khi giết chết kiếm chi thần vương, bởi vì cửu đỉnh rơi xuống phàm giới nên một cọng lông bất tử thần vương cũng không có. Hiện giờ hỗn độn thánh đỉnh vốn được chia cho bất tử thần vương thì lại nằm trong tay huyền thiên. Hơn nữa còn có lôi chi thánh đỉnh và phong chi thánh đỉnh, cái này cơ hồ khiến hai mắt bất tử thần vương. Góc truyện audio.com, đỏ cả lên, chỉ tiếc là chịu hạn chế của quy tắc giới, cho dù thần vương cũng không thể xuyên qua hai giới thần phàm. Trừ khi lĩnh ngộ ra một loại bổn nguyên thế giới, đạt tới cấp độ thần hoàng, minh đế trong truyền thuyết mới có thể vượt qua quy tắc giới, xuyên thẳng qua hai giới thần phàm. Trong thánh đỉnh có bí mật bổn nguyên thế giới, bổn vương nhất định phải đạt được thánh đỉnh trên người huyền thiên, nhất định. Bất tử thần vương kiên định nói trong lòng, bất tử thần vương cũng phái thần tử hạ phàm tìm kiếm thánh đỉnh. Tuy chân thân hắn không cách nào hàng lâm thần giới nhưng phân thân của hắn thì có thể khiến thần tử từ tôn tần thị phàm giới cướp lấy thánh đỉnh trong tay huyền thiên. Hết thảy những gì phân thân bất tử đế chứng kiến, bất tử thần vương đều nhìn thấy. Giờ phút này, tuy bất tử thần vương thân tại thần giới nhưng cảm xúc lại hết sức kích động. Lúc này chính là một cơ hội tốt, phân thân bất tử đế chém giết huyền thiên, cướp lấy tam tôn thánh đỉnh, hào hào đảm bảo cho hoàng phủ thế gia. Sau đó hắn hạ thần dụ khiến thần tử phàm giới tiến về hoàng phủ thế gia Trung Châu lấy tam tôn thánh đỉnh. Bất tử thần vương phái thần tử hạ phàm là Tần Thế Vũ, trong trai ruột của hắn có thần vương chi huyết chảy trong người, chỉ cần tu vi tăng tiến thì có thể phi thăng thần giới. Sau khi Tần Thế Vũ đạt được tam tôn thánh đỉnh, chỉ cần chờ Tần Thế Vũ phi thăng thần giới thì tam tôn thánh đỉnh kia đã là vật trong tay bất tử thần vương hắn rồi. Bất tử thần vương trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Rất nhanh, phân thân bất tử đế lại phá vỡ phong ấn phong chi thánh đỉnh, tiến vào trong không gian phong chi thánh đỉnh. Lúc này, rốt cục đã thấy được thân ảnh huyền thiên. Phân thân bất tử đế vừa nhìn thấy huyền thiên, ánh mắt bất tử thần vương trên thần giới lập tức tỏa sáng. Bảo vật không tệ, nhưng tiếc là ngươi phải chết. Phân thân bất tử đế nhìn Huyền Thiên, lạnh lùng nói. Huyền Thiên cầm trong tay Thiên Huyền Đế kiếm, trên đầu là đại lượng hoàng cấp linh kiếm bay múa tạo thành một mảnh tinh không, chính là Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận. Hắn biết rõ, dựa vào Thiên Huyền Đế kiếm và Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận thì không phải là đối thủ của phân thân bất tử đế, nhưng Huyền Thiên cũng không chạy trốn. Tổng nội tâm Huyền Thiên, hắn vẫn còn một hy vọng cuối cùng, một con át chủ bài để đối phó với phân thân bất tử đế, mảnh vỡ Hiên Viên kiếm. Kiếm si vẫn một mực ngủ say trong một nửa Hiên Viên kiếm kia. Nếu gặp phải một chuẩn đế chính thức có được chiến lực như phân thân bất tử đế thì Huyền Thiên cũng không đặt hy vọng lên một nửa Hiên Viên kiếm kia. Nhưng phân thân bất tử đế chỉ là một đạo ý chí. Nhục thể của hắn cũng không phải thân thể chân chính mà chỉ là ý chí hóa thành thân thể. Ý chí đế cấp biến thành thân thể tự nhiên giống như đúc với chân thân nhưng cũng chỉ là ý chí. Mà kiếm si chính là khắc tinh của ý chí, vô luận là ý niệm ban đầu hay là hồn niệm, thậm chí là thần niệm, tất cả đều là thuốc bổ cho kiếm si. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kiếm si đang ngủ say, Huyền Thiên cũng không biết có thể đánh thức hắn hay không. Nhưng Huyền Thiên cảm giác được phân thân bất tử đế có lẽ có hy vọng đánh thức kiếm si. Cho nên Huyền Thiên cũng không lùi bước trong trận chiến này. Thứ nhất, hắn muốn kiếm si tỉnh lại. Thứ hai, hắn không muốn lúc này tấn công Hoàng Phủ Thế Gia. gocchuyenaudio.com, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy rằng hắn không phải là đối thủ phân thân bất tử đế nhưng hắn có bất diệt kim thân phòng ngự, còn có đại lượng linh đan ngàn năm, 2000 năm, 3000 năm. Cách chương.